Chương 26. Phòng thủ.
Ngay từ khi có mặt trên trái đất này, con người đã là một món ăn chơi cho bọn dã thú, hoặc cho ngay cả những con người khác. Hàng ngàn năm trước, khi một con sư tử đói đánh hơi hoặc một tên cướp rượt đuổi, chúng ta có một trong ba chọn lựa: bỏ chạy, chiến đấu hay chết. Bỏ chạy thường không phải là một chọn lựa. Bạn đã bao giờ cố chạy nhanh hơn một con sư tử chưa? Thế thì thật ra chỉ có hai lựa chọn: chiến đấu hay chết, và rõ ràng chẳng mấy ai chọn cái chết. Thế nên chúng ta nhanh chóng học cách chiến đấu. Ngày nay không có nhiều trường hợp thú dữ rượt đuổi chúng ta, và thật cảm ơn trời, những vụ xâm phạm thân thể vô cớ cũng hiếm. Thế nên chúng ta không có nhiều nhu cầu tự vệ. Nhưng chuyện không hiếm lại là những cuộc tấn công bằng cảm xúc, mà thật ngẫu nhiên, chúng chẳng khác gì đang bị một con dã thú săn đuổi. Vấn đề là chúng ta phát triển các môn võ thuật cao siêu, nhưng lại chẳng có được mấy hình thức tự vệ về mặt cảm xúc. Tôi cho rằng điều chúng ta cần nhất là luyện tập ngôn phu, chứ không phải công phu, và tôi sẽ chỉ cho bạn vài kỹ thuật phòng vệ. Nhưng trước khi tôi bắt đầu, hãy thẳng thắn nhìn nhận nhé. Ai cũng muốn làm vui lòng người khác. Nếu chúng ta làm cho bạn bè, ông chủ hay những người cùng trang lứa với mình vui lòng, thì rất có thể họ sẽ giúp chúng ta. Và khả năng giữ được công việc ở công ty hoặc giữ được bạn bè sẽ cao hơn, miễn là những người này nghĩ tốt về chúng ta. Tuy nhiên đôi khi do quá mong muốn được người khác thích, nên chúng ta tận lực làm vui lòng họ mà quên mất bản thân. Còn những lúc khác chúng ta lại hành xử quá đáng để lấy lòng họ, đến nỗi bị họ điều khiển hoặc lợi dụng. Thật không may là luôn có những kẻ vì bất cứ lý do gì sẵn sàng tung ra hàng loạt những chuyện đùa cợt lăng mạ, tìm cách điều khiển bạn bằng sự đe dọa về mặt cảm xúc hoặc phá hoại các mục tiêu sự nghiệp của bạn bằng những trò lương lèo. Nhưng cớ gì bạn lại là một nạn nhân thụ động? Nếu không muốn điều đó thì bạn phải tự bảo vệ. Vậy hãy đứng lên phản kháng. Tuy nhiên, hãy đặt ra những giới hạn, vì bạn cũng chẳng muốn bực bội hoặc phản ứng thái quá đối với những bình phẩm hay những cử chỉ mơ hồ. Nếu bạn cảm thấy sự việc đã đi quá xa, trước hết hãy có lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu hành vi đó không chấm dứt, thử nhắc một lần nữa. Còn nếu vẫn không hiệu quả, đừng tiếc gì một đòn knock out nhé. Sau đây là cách hành động. Khi bạn cảm thấy sự yêu cầu hay đòi hỏi của người khác quá chèn ép đối với mình, hãy nói không được. Tuy nhiên, đừng dùng giọng cộc lốc hay lộ mạn. Tiếp theo, hãy gọi tên kẻ đó. Stress. Cuối cùng, cho kẻ đó biết bạn đang cảm thấy như thế nào. Tôi thực tình không muốn nói điều này, nhưng... Và giải thích tại sao bạn phải từ chối. Nếu làm việc đó cho anh, e rằng tôi sẽ không làm được một số việc quan trọng khác. Tổng hợp ba bước đó lại, đại loại bạn sẽ có được đoạn nói chuyện tương tự như sau. Stress này, tôi thực sự khó xử khi phải từ chối anh vì tôi không muốn tỏ ra là đứa thiếu thiện chí. Nhưng tôi đã suy xét nhiều và lần này tôi phải từ chối thôi. Tôi đã có quá nhiều việc rồi, nếu ôm đồm thêm tôi sẽ không sao cán đáng xuể. Và nếu phải nghe những lời phản hồi khó chịu, trước tiên bạn hãy ngừng nói. Hãy kiềm chế cảm xúc của mình một lúc và thở thật sâu. Thật không dễ, nhưng nó sẽ làm cho tình hình dịu xuống. Khi người kia đã hả rồi, bạn hãy diễn đạt lại nội dung chính của sự việc. Không cần thêm mắm dặm muối gì hết. Nếu tôi hiểu đúng những gì anh nói thì... Bây giờ nếu bạn có giải pháp nào cho vấn đề của người kia, hãy trình bày ra. Nếu không, hãy hỏi, anh muốn giải quyết chuyện này thế nào? Nếu giải pháp của người nọ bất khả thi, hãy thương lượng tìm một biện pháp khác. Tôi không làm chuyện đó, nhưng nếu làm thế này thì được. Điều cốt yếu trong việc tự vệ là cả quyết, nhưng hợp lý. Đừng lẩn tránh xung đột, học cách xoay chuyển tình thế, đưa ra ý kiến của mình và đứng lên phản kháng.
Chương 27. Tập trung.
Hàng ngày chúng ta chịu đựng sự tấn công của quá nhiều thông tin, các cơ hội và các nhiệm vụ, thứ nào cũng cạnh tranh giành sự chú ý của ta. Chúng ta thường cố làm nhiều hơn một công việc trong mỗi lần, mà điều đó quả thực là bất khả. Tâm trí chúng ta chỉ có thể tập trung vào một việc, nhưng nó cứ liên tục nhảy cốc giữa thứ này và thứ khác. Mà đó không phải là những thứ chúng ta luôn muốn chú ý đến. Chúng ta thường khởi đầu một công việc rồi bỏ giữa chừng vì chợt nhớ đến những thứ khác phải được thực hiện. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ khiến chúng ta bị lạc đường, nhưng để mọi việc đều được hoàn tất, chúng ta cần có khả năng di chuyển và duy trì sự tập trung của mình. Thật ngạc nhiên là chúng ta lại phung phí cuộc sống của mình để nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Sự tập trung bị phân tán khiến chúng ta chẳng làm được gì ra hồn. Nếu suy nghĩ và làm nhiều việc cùng một lúc thì chẳng việc nào ra việc nào cả. Để thực hiện công việc của mình tốt nhất, để đạt được các mục tiêu quan trọng nhất, chúng ta phải toàn tâm toàn ý vào các hoạt động của mình. Trầm tư mặc tưởng là phương pháp có thể giúp phát triển sự tập trung. Nó tập cho tâm trí của bạn trụ lại trong hiện tại. Đó cũng là cách tập. Mỗi lần chị chú ý một thứ và biết cách giữ vững sự tập trung, dù với bất cứ thứ gì, một vật, một người, âm thanh hay cảm giác. Điều quan trọng là chỉ tập trung chú ý vào một thứ mà thôi. Khi đã có thể tập trung vào hiện tại, bạn có thể đặt cả tâm trí mình vào công việc đang làm và bạn sẽ phát triển một kỹ năng mấu chốt cho sự thành công. Sau đây là một bài tập trầm tư đơn giản giúp bạn phát triển khả năng tập trung. Lấy một tờ giấy trắng và vẽ một chấm đen vào giữa tờ giấy. Chấm đen đó nên có đường kính chừng 1cm. Dán tờ giấy lên tường ngang tầm mắt mình. Bây giờ hãy tập trung chú ý vào cái chấm đen trên tờ giấy trong một phút. Bất kể ngồi hay đứng, lưng bạn phải được giữ thẳng, đầu ngẩng lên và buông lỏng người. Chắc chắn bạn sẽ thấy tâm trí mình chạy lan man ra khỏi cái điểm bạn phải tập trung vào. Điều này là tự nhiên, cho nên đừng phiền trách gì cả. Đừng cưỡng ép mình phải tập trung mỗi lần tâm trí bạn đi lan man, thì hãy nhẹ nhàng đưa nó trở về với điểm đen. Đây chính là tiến trình trầm tư mặc tưởng. Khi bạn đã có thể tập trung được một phút, thì hãy thử làm 2 phút, rồi 3 phút và cứ thế tiến lên. Phát triển sự tập trung cũng giống như phát triển một cơ bắp, cần có thời gian và công sức. Hãy thực tập trong những khoảng thời gian ngắn, chừng 5 đến 10 phút một cách đều đặn, hơn là tập lâu hơn nhưng bữa đực bữa cái. Mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian để tập sẽ giúp bạn hình thành thói quen. Trong thể thao, sự tập trung chính là điều phân biệt giữa vận động viên nghiệp dư và chuyên nghiệp. Trong công việc, nó phân biệt những kẻ tầm thường với những ngôi sao. Trong cuộc sống, nó phân biệt bạn đang ở vị trí hiện tại với bạn ở vị trí mong muốn trong tương lai. Nếu có khoảng thời gian tập trung ngắn, bạn sẽ không bao giờ có thể kiên trì theo đuổi đủ lâu để đạt được thành công. Bạn sẽ luôn nhảy cốc từ vị trí này sang vị trí khác, từ dự án này sang dự án khác, từ mối quan tâm này sang mối quan tâm khác, luôn luôn bận bịu nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Mục tiêu của bạn phải là thực hiện được bất cứ một hoạt động nào với sự tập trung chính xác, hết lúc này đến lúc khác, vào bất cứ khi nào bạn muốn. Chuyện này không dễ, bởi bản chất của tâm trí là nhảy nhót từ chuyện này sang chuyện kia cơ mà. Nhưng thông qua luyện tập, bạn sẽ biết cách khiến cho hoạt động tinh thần này được bình lặng, gia tăng khả năng tập trung chú ý của bạn vào một điều gì đó trong thời gian lâu dài. Bạn sẽ thoải mái hơn, suy nghĩ sáng suốt hơn và sẽ nhìn thấy giải pháp cho các vấn đề của mình dễ dàng hơn.
Chương 28. Tha thứ.
Tất cả chúng ta đều có ngưỡng tha thứ. Trễ hẹn với ai đó 5 phút. Ồ, không sao. Trễ hẹn 15 phút. Họ nổi trận lôi đình rồi. Bạn thấy đó, tất cả chúng ta đều có một cuốn cẩm nang sống. Điều gì đúng, điều gì sai, điều gì có thể chấp nhận được, điều gì không thể dùng thứ. Và ở đâu đó trong số những quy tắc phức tạp ấy là một điều khoản quy định rằng tất cả con người đều phải tuân theo những quy tắc trong sách này. Còn nếu không hả? Nào, điều tôi nói tiếp theo đây có thể gây sốc, cho nên hãy cố gắng chịu đựng nha. Hãy hiểu, cẩm nang sống của bạn không phải cuốn duy nhất. Thật ra trên hành tinh này bao nhiêu người ở thì chắc cũng có bấy nhiêu cuốn cẩm nang. Hẳn nhiên có những phần trùng nhau, kiểu như là người không được giết chóc. Và trong cuộc sống hàng ngày thì phần trùng nhau là những điều nhỏ nhặt như người không được trễ hẹn 15 phút. Nói cách khác, chính việc vi phạm các quy tắc tế nhị và mang tính cá nhân của chúng ta sẽ khiến ta giận dữ. Từ điều tôi vừa tiết lộ ở trên, nếu bạn vẫn chưa thấy stress lắm thì bảo đảm điểm tiếp theo đây sẽ hoàn tất chuyện đó. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng con người sinh ra là để phạm sai lầm. Đúng vậy, chúng ta luôn sai lầm. Hãy chấp nhận nó. Chúng ta thường xuyên làm cho người khác thất vọng. Ai có thể tránh khỏi chuyện này chứ? Hơn nữa chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vấp ngã, sai sót và thất bại. Bởi nếu không như thế thì chúng ta chẳng bao giờ tiến hóa nổi. Chúng ta sẽ không có động lực để cải tiến. Có gì đâu mà cải tiến. Về sao chúng ta lại thấy khó tha thứ cho người khác khi họ vi phạm các quy tắc của ta? Thật kỳ cục. Chúng ta đâu có ghét con vịt kêu cạp cạp, vì vịt thì phải kêu như thế. Nhưng nếu người bạn thân nhất, người bạn đời hay người yêu không làm theo điều 34B trong cuốn quy tắc cá nhân của ta thì thôi rồi, họ phải trả giá. Thông thường người ta chọn cách ăn miếng, trả đũa hay trả thù. Nhưng có nhất thiết phải tự hạ mình với thứ hành vi mà trước đó ta cho là không thể chấp nhận được. Đôi lúc hình phạt còn tinh vi hơn, đó là cắt đứt quan hệ. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều muốn bất cứ kẻ nào gây tổn thương cho ta biết ta bị thương tổn thế nào, cho nên ta phải trừng phạt họ. Chúng ta muốn họ cảm nhận nỗi đau của ta hoặc đau hơn thế. Nhưng khi từ chối tha thứ, thì rốt cuộc chúng ta chỉ tự trừng phạt mình mà thôi. Nếu sau lý lẽ vừa rồi mà bạn vẫn còn đọc nổi, thì điều tiếp theo đây có thể làm bạn sụp đổ hoàn toàn. Bạn biết không, theo một khía cạnh nào đó, chẳng có lý do gì để tha thứ cho bất cứ ai, bất cứ điều gì cả, bởi sự tha thứ hàm nghĩa rằng lỗi lầm của người khác là có chủ ý. Nhưng chính vì không ở trong điều kiện tốt nhất nên chúng ta mới làm tổn thương người khác. Vốn dĩ chúng ta luôn luôn cố gắng đạt kết quả cao nhất trong điều kiện nơi ta đang ở, tình huống ta đang đối mặt và những công cụ ta có để giải quyết tình huống đó. Nếu hiểu biết nhiều hơn thì chúng ta đã cư xử tốt hơn rồi. Tôi biết là không dễ, tất cả chúng ta đều có những hạn chế. Tuy vậy nói rõ ra, bạn cho người khác quyền lực để làm tổn thương bạn, và bạn có thể đòi lại quyền lực đó. Nếu ai xúc phạm hay thiếu tôn trọng bạn, hãy nhớ rằng bạn có thể quyết định cách mình tiếp nhận nó. Hãy coi kẻ đó như kẻ lầm lẫn, bị khuyết tật, bị mất thăng bằng cảm xúc, cần được yêu thương và chăm sóc, kẻ đang đau khổ hoặc kẻ yếu ớt. Như thế bạn sẽ thấy dễ động lòng thương xót họ hơn. Ngoài ra, chẳng cần phải tha thứ cho họ. Cách cư xử này không có nghĩa là bạn để mặc cho người khác tha hồ đè đầu cởi cổ mình. Hãy tự vệ khi cần thiết, nhưng đừng nhẩm đi nhẩm lại cái điều xấu xa trong trí óc. Đừng liên tục sát muối vào vết thương của mình nữa. Mòn mỏi trong sự đau khổ tinh thần đâu làm cho bạn cảm thấy khá lên. Mục tiêu cuối cùng của bạn là đạt được cảm giác bình yên và vui sống hơn. Vậy nên, đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó nữa. Hãy rũ bỏ nó đi.
Chương 29. Hãy cho đi.
Đối với một số người, từ cho đi mang nghĩa hy sinh. Nhưng giữa cho đi và hy sinh có sự khác nhau rất lớn. Sự cho đi là căn cứ trên mong muốn giúp đỡ kẻ khác, còn hy sinh là phát xuất từ một điều huyễn hoặc rằng trước hết bạn tự tước bỏ quyền sở hữu đối với thứ gì bạn đang có để đem nó dâng hiến cho người khác. Cái chuyện dâng hiến và tước bỏ đã thành thâm căn cố đế, nhưng chuyện cho đi là vì lợi ích và sự thỏa nguyện của bạn. Như thế chẳng phải là ích kỷ lắm sao? Bạn có thể tự hỏi. Đúng vậy, nhưng xem xét ở một mức độ sâu hơn, bạn đã thỏa mãn quyền lợi của mình bằng cách giúp đỡ người khác. Để tôi nói rõ nhé. Chuyện cho đi là rất lành mạnh. Thiên nhiên vẫn không ngớt cho đi vật chất của nó và tự làm mới mình. Như cây trúc lá, cơ thể bạn thải bỏ dần lớp da, mặt trời tỏa nhiệt. Bạn thấy đó, nếu mọi thứ trong thiên nhiên cứ sinh sôi nảy nở mà không chết đi thì sẽ tổn hại cho toàn hệ thống. Điều đó sẽ trở thành vật cản cho sức khỏe và sự phát triển của chính tự nhiên. Khi chúng ta cứ khư khư ôm giữ, tích góp vào mà không chịu cho đi, chúng ta trở thành vật cản của chính mình. Vậy hãy quên cái chuyện dâng hiến và tước bỏ và thay thế nó bằng cho đi để sống. Thường khi người ta cho đi, từ sâu trong lòng họ mong đợi một sự đền đáp có giá trị tương đương, có thể không phải ngay trong ngày hôm nay hay ngày mai, nhưng vào một lúc nào đó trong tương lai. Họ cho đi để nhận lại, không phải từ cuộc sống mà trực tiếp từ người mà họ đã cho. Nhưng như thế là sai lầm, chẳng cần lập danh sách trả nợ đối với những người nhận quà của bạn đâu. Hãy hiểu, khi bạn cho đi, cuộc sống sẽ luôn luôn mang lại cho bạn những gì bạn cần. Thế nên đừng quan tâm đến việc mình nhận lại thứ gì từ những người khác. Khi bạn tin vào ý niệm rằng cuộc sống sẽ cung ứng cho bạn những gì bạn cần, bạn sẽ vui vẻ cho đi mà không mong chờ nhận lại. Bạn sẽ cho đi chẳng khác gì một bông hồng cho bạn trải nghiệm thưởng thức sắc đỏ hay mùi hương của nó. Sự cho đi trở thành một phần bản tính của bạn. Bạn cho đi chỉ vì niềm vui được phân phát mà thôi. Nói tóm lại, hãy cho đi các nguồn lực, tài nghệ và khả năng của bạn để làm nên sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người. Hãy hào phóng, đó là con đường dẫn đến một cuộc sống thỏa mãn hơn.
Chương 30. Buông bỏ.
Sở dĩ hầu hết con người đau khổ là vì chúng ta không biết cách buông bỏ. Ví dụ chúng ta cứ giữ riệt những tư tưởng và kinh nghiệm không vui trong khi nên để cho chúng qua đi. Hoặc chúng ta tìm cách giải quyết những vấn đề về cảm xúc bằng cách cứ ôm đi ôm lại cái điều gây ra cảm xúc đó. Nhưng trong những nỗ lực của mình, chúng ta kéo dài vô tận sự đau khổ thay vì làm cho sự việc tốt hơn. Điều chúng ta cần làm là biết cách bỏ qua và để cho những chuyện không tốt đẹp tan biến đi một cách tự nhiên, bởi vì cuối cùng chúng cũng sẽ tan biến đi thôi. Điều đó giống như tập đạp xe tại chỗ trong phòng thể dục. Nếu bạn ngừng đạp, các bánh xe sẽ ngừng chạy. Bám giữ một ý tưởng cũng giống như làm tăng sức quay cho bánh xe. Chúng ta cứ đạp mãi, chúng ta ôm tới ôm lui cùng những ý tưởng đó trong đầu. Và rồi, hết hơi. Vừa chẳng giải quyết được gì mà cơ thể chúng ta lại còn thấy rã rời như thể mới tham gia cuộc đua Tour de France. Bạn biết đó, chúng ta thường tự tạo ra những trận chiến của riêng mình và kìm hãm sự tiến bộ trong cuộc sống. Có một câu chuyện minh họa điều này rất khéo. Có ba chàng cùng trong một cuộc hành trình, quanh cổ mỗi người mang hai cái túi, một trước ngực và một sau lưng. Hãy xem, ai là người hoàn tất cuộc hành trình trước tiên nhé.
Người ta hỏi người đầu tiên chứa cái gì trong hai chiếc túi của anh ta.
Trong chiếc túi trên lưng tôi đựng những việc làm tốt đẹp của bạn bè, anh ta đáp. Bằng cách đó tôi không còn thấy và không còn nhớ đến chúng nữa, và tôi không cần phải làm gì với chúng. Chúng đã bị quên đi. Còn chiếc túi trước ngực tôi, đây, chứa những gì xấu xa mà người khác đã làm cho tôi. Trong cuộc hành trình mỗi ngày, tôi đều dừng lại và lôi chúng ra để xem xét. Chuyện này làm cho chuyến đi của tôi bị chậm lại, nhưng những kẻ xấu xa kia chẳng thoát đi đâu được với bất cứ thứ gì họ đã làm.
Người thứ nhì nói anh ta giữ những điều tốt đẹp anh đã làm trong chiếc túi trước ngực.
Tôi thường xuyên giữ nó trước mặt mình.
Anh nói, chúc cho tôi niềm vui được đem ra khoe với mọi người.
Chiếc túi trên lưng bạn trông có vẻ nặng nhỉ? Một ai đó nhận xét.
Thứ gì trong đó vậy?
Chỉ là những lỗi lầm nhỏ nhặt của tôi thôi mà. Người thứ hai đáp. Tôi luôn mang chúng sau lưng.
Người ta hỏi người thứ ba mang gì trong hai chiếc túi của anh.
Tôi mang những việc làm tốt đẹp của bạn bè trong chiếc túi trước ngực.
Anh nói.
Chiếc túi trông khá đầy, chắc phải là nặng lắm.
Người quan sát nói.
Không.
Người thứ ba đáp.
Nó to vậy chứ không nặng đâu, chẳng những không làm gánh nặng mà nó còn giống như những cánh buồm của một chiếc tàu, nó giúp tôi tiến về phía trước.
Tôi thấy chiếc túi trên lưng anh có một cái lỗ nhỏ dưới đáy, người quan sát nói.
Trông như chiếc túi rỗng hoặc không có công dụng gì lắm.
Đó là chỗ tôi chứa những điều xấu xa tôi nghe được từ những người khác. Người thứ ba trả lời, chúng sẽ rơi ra ngoài và mất đi, nhờ thế chúng không có sức nặng để cản trở tôi.
Bài học. Đừng để các trải nghiệm không vui dằn vặt bạn, hãy học cách thả trôi những tư tưởng không lành mạnh. Hãy nhớ rằng bạn không thể tận hưởng ngày hôm nay nếu cứ mãi nghĩ về những chuyện không hay đã xảy ra cho mình từ hôm qua.
Chương 31. Lắng nghe.
Có bao giờ bạn chú ý điều này không? Những người ít nói thì nói được nhiều điều hơn.
Có thể nói thế này cũng đúng, những người ít nói thì lãnh lương cao hơn.
Hầu hết chúng ta đều không nghĩ chuyện lắng nghe trở thành một kỹ năng được trả lương, vì lắng nghe là chuyện mà tất thảy chúng ta đều làm một cách tự nhiên. Nhưng chúng ta không hiểu sự khác nhau giữa nghe và lắng nghe. Bạn biết đó, nghe là một hành động vô tình, không có chủ tâm, nhưng lắng nghe thì có sự chủ tâm, chú ý. Một ngàn ngữ cổ Trung Hoa nói rõ điều này. Chúng ta nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không lắng tai. Để lắng nghe chúng ta phải chú ý. Sự chú ý của bạn là một thứ hàng hóa có giá trị. Nhiều tổ chức trả những khoản tiền kết xù để làm các chương trình thương mại trên TV và thiết kế các áp phích để thu hút sự chú ý của bạn. Có những âm thanh, bài hát và tiếng sủng soảng cùng tranh nhau dành sự chú ý của bạn. Nhưng lắng nghe là một hành động có ý thức tập trung vào một trong những thứ tiếng đó. Nó không phải một việc thụ động, nó là một sự chọn lựa.
Thật ra, sự chú ý trọn vẹn của bạn là món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng người khác. Đó là một hành động của thương yêu. Thử lơ là với bạn đời của mình xem, chẳng mấy chốc người đó cũng không buồn quan tâm gì đến bạn. Thử lơ là với con cái của mình xem, chẳng mấy chốc chúng sẽ không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Điều đó còn được gọi là chứng rối loạn giảm tập trung. Sự chú ý của bạn xác nhận sự hiện hữu của người kia. Không ai muốn mình bị kẻ khác làm ngơ hay bị đối xử như chẳng là cái đinh gì. Theo một nghĩa nào đó, tình yêu chỉ đơn giản là sự quan tâm lẫn nhau mà thôi. Được xem như một người biết lắng nghe thường là một lời khen ngợi, và bạn không thể giả vờ lắng nghe, bởi người ta sẽ biết ngay là bạn có lắng nghe họ hay không. Khi lắng nghe, chúng ta hiểu đầy đủ các nhu cầu của đối tác, từ đó giảm thiểu sự hiểu lầm và xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn. Lắng nghe là cốt lõi của sự giao tiếp, và tất cả mọi thứ giúp bạn trở thành một người giao tiếp tốt thì cũng có giá trị trong sự nghiệp của bạn nữa. Thật không may nhiều người muốn leo cao trên các nấc thang sự nghiệp thường tin rằng nói nhiều có ích hơn là lắng nghe. Và đó là vì họ thấy những người thành công thường tự tin, nói năng hoạt bát, hùng hồn, có nhiều ý tưởng và nhiều thứ hay ho để nói. Nhưng trong khi nỗ lực chứng tỏ mình thông minh, họ dùng thứ ngôn ngữ phức tạp và những thuật ngữ mơ hồ, chỉ trích ý tưởng của đồng nghiệp trong các buổi hội họp và ngắt lời họ. Nói đơn giản, họ nói thừa và nghe thiếu. Tuy nhiên lắng nghe đâu phải đều liên quan đến người khác, nó còn là lắng nghe chính mình nữa. Bạn biết đó, nếu chúng ta biết ngừng lại và có những khoảng lặng, chúng ta có thể nhận thấy sự chỉ dẫn ẩn bên trong. Tất cả chúng ta đều có một sự hướng dẫn nội tại, nhưng không phải lúc nào cũng tận dụng nó. Thường trong đầu, chúng ta diễn ra nhiều âm thanh. Nhưng bạn sẽ thấy rằng mình càng yên lặng chừng nào thì càng nghe được nhiều chừng nấy. Không cần phải tìm kiếm sự chỉ dẫn đâu, bạn chỉ cần nhận thức được nó. Sự thật là tất cả chúng ta đều nghe
cảm hoặc biết điều gì đúng cần làm, nhưng chẳng mấy người trong chúng ta chịu lắng nghe.
Chương 32. Dừng nghỉ.
Trong karate, sự tập luyện đều đặn lặp đi lặp lại và sự nỗ lực tối đa là thiết yếu nếu bạn muốn đạt được sự thành thục, nhưng chỉ đến một giới hạn nào đó thôi. Tập hơn nữa cũng chẳng có thêm được gì. Sự sung sức là thành quả của làm việc và nghỉ ngơi. Trong những lúc nghỉ ngơi, thân thể cường tráng thêm lên. Với tất cả các hoạt động khác trong đời sống cũng thế, sự tiến bộ cần có sự nghỉ ngơi đều đặn. Thực ra, kết quả tốt nhất của tập luyện là nghỉ ngơi và hoạt động. Nghỉ ngơi và hoạt động, nghỉ ngơi và hoạt động. Nó giống như một khúc ca mà mọi sinh vật đều hát lên. Nó chính là âm nhạc cho cuộc sống. Vấn đề nằm ở chỗ trong nền văn hóa, phải làm được điều gì đó của ngày nay. Chúng ta khó lòng có được thì giờ để ngủ cho đủ giấc, chưa nói đến chuyện nghỉ ngơi. Xã hội không khuyến khích chúng ta bỏ thời gian ra để nghỉ ngơi. Hầu hết thời gian của chúng ta được dùng để đuổi theo thứ này hay thứ khác, làm điều này hay đạt được điều kia. Và chúng ta có rất nhiều tiêu chuẩn phải đạt được. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực và địa vị đều là thước đo của sự thành công. Và hầu hết chúng ta nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn đó. Đừng hiểu lầm chỗ này. Đề ra nhiều mục tiêu là điều quan trọng. Làm việc này, việc khác thì không có gì sai cả. Nhưng bạn có thể chậm lại, bạn có thể nghỉ xả hơi. Trời đã sập đâu mà sợ. Những phút tạm nghỉ là một phần không thể thiếu trong song đấu karate. Hãy nhìn một võ sư chuyên nghiệp ra đòn và bạn sẽ nhận thấy sự công và thủ không phải luôn diễn ra liên tục. Các võ sĩ giỏi dừng lại để tìm chỗ sơ hở của đối phương, quan sát cách phản đòn và điều chỉnh lại chiến thuật của họ. Trái lại, các võ sĩ tay mơ lao vào với hàng loạt đòn thế tấn công không dứt. Chẳng mấy chốc họ đuối sức và thường là họ phơi mình ra trước sự nguy hiểm. Trong cuộc sống cũng vậy, không phải chúng ta luôn đạt kết quả nhiều hơn bằng cách chạy nhanh hơn hay cố sức nhiều hơn. Đôi khi lùi một bước để nghỉ ngơi lại mang đến cho ta kết quả tốt hơn. Có bao giờ trong cuộc sống bạn cảm thấy bị mắc kẹt không? Bạn biết cảm giác đó mà. Cố làm mọi thứ để tiến lên phía trước, nhưng càng quẩy càng lúng, hầu như chẳng có kết quả gì. Hầu hết trong chúng ta, kể cả tôi nữa, đều đã kinh qua trải nghiệm này. Và khi đã làm hết mọi thứ có thể mà chẳng mang lại thành tựu gì thì điều tốt nhất là đừng làm gì cả. Hãy dừng nghỉ, hãy tĩnh tại và hành động đúng tự nó sẽ đến. Bộ phim kinh điển trong năm 1973, Long Tranh Hổ Đấu, đã minh họa tốt giải pháp này khi Lý Tiểu Long thấy mình bị kẹt trong thang máy, không biết nên làm sao. Anh ta ngồi xuống, xếp tréo chân lại và tạm nghỉ. Một lát sau lối thoát hiện ra cho anh. Đôi khi chúng ta chỉ cần chấp nhận tình thế hiện tại để xem chuyện gì xảy ra. Hành động xuất hiện từ nền tảng này sẽ có hiệu quả. Trong cái an tĩnh, có sự sáng suốt. Tuy nhiên sự chậm lại không chỉ liên quan đến chuyển động của thân thể, mà còn chuyển động của tâm trí nữa. Bạn thấy đó, ngay cả khi thân thể nghỉ ngơi, tâm trí vẫn có thể hối hả. Khi bạn hối hả, tâm trí bạn giống như thể lao ra khỏi đầu bạn vậy, nếu đó là nơi nó cư ngụ. Nhưng khi tinh thần được dừng nghỉ, bạn lại có nó bên mình. Ngay cả khi thư giãn trên chiếc ghế bành, nếu tâm trí bạn không nghỉ ngơi thì bạn cũng không nốt. Tinh thần hối hả thì cũng giống như đang chạy tại chỗ vậy, bạn sẽ chẳng đến đâu cả nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức. Để nghỉ ngơi về mặt tinh thần, bạn hãy tập trung chú ý vào ngay giây phút này thôi. Đừng hồi niệm những sự kiện trong quá khứ hay tưởng tượng sự việc như thế nào trong tương lai. Hãy nhận thức mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Rồi giải lao, chậm lại, dừng nghỉ.
Chương 33. Lập kế hoạch.
Tôi chắc rằng bạn không cần tôi lải nhải vì sao nên lập kế hoạch. Chúng ta đều nghe câu nói của người xưa, nếu không có kế hoạch thì bạn sẽ té oạch. Thật ra khó mà tìm được một tác giả viết về phát triển bản thân lại không đề cập đến tầm quan trọng của việc lập kế hoạch. Nó cũng giống như một câu thần chú lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó khiến bạn buồn ngủ. Nhưng đây là lúc bạn phải thức dậy để nhận ra sự khôn ngoan ẩn chứa trong thông điệp đó. Mọi người đều nói cùng một thứ vì họ có cùng một lý do. Việc lập kế hoạch mang lại hiệu quả. Khi có một ước mơ, bạn sẽ tạo ra được lòng đam mê và tâm huyết để đạt đến kết quả mong muốn. Nhưng một ước mơ mà không có kế hoạch thì vô dụng. Hay hiểu, nằm mơ thì chẳng chết ai, miễn là khi đồng hồ báo thức đổ chuông bạn phải thức dậy và thực hiện kế hoạch của mình. Đây chính là tiếng chuông báo thức của bạn. Khi chuyển hóa ước mơ của mình thành những bước hành động nằm trong tầm kiểm soát và đặt giới hạn thời gian cho từng hành động, nghĩa là bạn đã tách phần ước ra khỏi đó rồi. Thật ra một kế hoạch chỉ đơn giản là một mơ ước hay mục tiêu đi kèm với thời hạn hoàn thành. Cứ nhìn sự việc theo cách sau. Hãy tưởng tượng một người thân sắp thành hôn ở một thành phố cách nơi bạn ở 300 km và hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng. Đây là mục tiêu của bạn. Đến lễ cưới lúc 9 giờ sáng, giờ bạn cần lập một kế hoạch để đạt mục tiêu đó. Nếu quyết định lái xe, có lẽ bạn sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng, như thế bạn có 3 tiếng đồng hồ cho cuộc hành trình. Trước khi khởi hành, nên cẩn thận xem bản đồ để hình dung mình sắp đi đâu. Bạn sẽ không thể biết con đường ngắn nhất nếu bạn không khảo sát các lộ trình khác nhau. Thêm nữa, nếu cẩn thận, bạn cũng nên kiểm tra xem trên đường có lô cốt nào có thể kéo dài thời gian của bạn không. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu lập kế hoạch, bạn có thể tìm thấy những con đường tắt và đi trên những con đường càng ít trở ngại càng tốt. Tiếp theo, bạn phải nghĩ trước những biện pháp cần áp dụng để đạt được mục tiêu. Bạn sẽ lái xe với tốc độ bao nhiêu? Dọc đường bạn có nghĩ lại nơi nào không? Bạn sẽ cần bao nhiêu lít xăng? Xe của bạn có cần được sửa chữa gì không? Đây là một số thứ mà bạn cần cân nhắc để có thể đi đến nơi đúng giờ đã định. Hãy hiểu rõ điều này. Chính chi tiết mới có sức mạnh để chuyển kế hoạch vào các cơ bắp của bạn. Cho nên hãy suy nghĩ thông suốt mọi việc trước khi hành động. Và đừng quên, kế hoạch cũng cần phải uyển chuyển. Ví dụ hãy xem các tay phụ trách âm nhạc ở các bữa tiệc. Họ chuẩn bị trước danh sách bài hát cho mỗi cuộc vui, nhưng họ có thể thay đổi danh sách này hoặc thứ tự các bài hát tùy theo phản ứng của khách với âm nhạc. Bạn thấy đó, khi đưa kế hoạch của mình vào hành động thực tế sẽ có lúc bạn phải điều chỉnh. Các kế hoạch không hề cố định. Chúng nên được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với tình huống. Trong thế giới này mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi, cho nên bạn cũng phải sẵn sàng để thay đổi kế hoạch của mình. Hãy hiểu, không phải lúc nào mọi việc cũng tiến triển theo kế hoạch, nhưng đặt ra cho mình một hướng đi trong cuộc sống hay bất cứ một mục tiêu quan trọng nào vẫn tốt hơn là ngồi bó tay chờ sung rụng. Bạn không thể phó mặc mọi thứ cho dòng triều lên xuống, không có gì bảo đảm con nước thủy triều sẽ đưa bạn vào đúng bến bờ bạn đã chọn.
Chương 34. Chơi.
Một số người dường như quá coi trọng chuyện phát triển bản thân. Có lẽ do đối với một số người, việc thành đạt hay chiến thắng có ý nghĩa tất cả trong cuộc sống. Tôi sẽ bảo họ, thư giãn chút đi. Trong khi đó cũng có những người lại chẳng quan tâm đúng mực đến vấn đề này. Đối với họ, chuyện quan trọng duy nhất là vui vẻ. Tôi sẽ khuyên họ, tỉnh táo lại nào. Bạn thấy đó, chúng ta cần nhắm đến sự trung dung vì một cuộc sống viên mãn hơn cần phải có sự thăng bằng giữa vui đùa và nghiêm túc. Phải, chúng ta lại nói đến từ ấy. Trong nền văn hóa, phải có danh gì với núi sông của chúng ta thường không có bao nhiêu thời gian để vui chơi. Giờ đây chúng ta phải biết điều này, sự ân hận lớn nhất ở cuối cuộc đời là đã sống quá khắc khổ. Vậy đừng để mình phải ân hận như thế. Hơn nữa sự vui chơi sẽ giúp bạn khỏe mạnh lâu hơn, vì vui chơi và cười rất có lợi cho sức khỏe. Chúng giúp làm giảm stress và giải phóng các endorphin, giúp tinh thần bạn luôn cảm thấy phấn khởi. Hãy hiểu, vui vẻ không nhất thiết phải điên rồ hay liều lĩnh. Vui vẻ trong cuộc sống có nghĩa là mỉm cười và cười to nhiều hơn, và những mối quan hệ tốt hơn. Nó cũng đem lại lợi ích cho công việc của bạn. Và như tôi phát hiện trong karate, nó làm tăng hiệu quả ra đòn. Trang Tử, triết gia Trung Hoa đã nói rất đúng rằng, khi các cung thủ vui chơi với việc bắn cung, họ thi triển tất cả tài nghệ của mình. Khi bắn để tranh nhau một cái huy chương đồng, họ đâm ra bồn chồn lo lắng. Khi tranh nhau cái huy chương vàng, thì họ nhìn một hóa hai. Bạn thấy đó, khi thư giãn, vui chơi và thoải mái, đối với kết quả thì hoạt động của bạn tốt hơn. Thật đáng buồn là sự vui chơi không được chấp nhận trong tất cả các môi trường. Hồi tôi mới tập võ, huấn luyện viên bảo rằng nếu tôi cười nhiều quá thì tôi tập không nghiêm túc. Thật đấy, một số người thực sự tin rằng họ phải rất đạo mạo thì người ta mới nể. Tôi không đồng ý như thế. Bạn chỉ tỏ ra tự tin, tự chủ và có quyền nếu bạn thể hiện được một phong thái nhẹ nhàng. Hơn nữa, nếu vui vẻ khi làm việc thì bạn sẽ ít bị stress, thư thái hơn với những nhiệm vụ nhàm chán và hài lòng hơn với việc làm của mình. Nếu bạn vui vẻ thì công việc không còn nặng nhọc nữa, nó biến thành chuyện vui chơi. Chẳng ai bảo bạn phải mỉm cười và cười sằng sặc suốt ngày. Trong hầu hết các trường hợp, cười như thế là không phù hợp. Nhưng hãy dành ra ít thời gian, thư giãn, thoải mái và vui cười. Điều đó cũng giúp làm nhẹ đi những khó khăn cá nhân của bạn nữa. Vì nếu ngay cả những khó khăn mà bạn còn cười được, thì bạn sẽ luôn có nhiều chuyện để cười.
Chương 35. Câu hỏi.
Có lần Einstein nói rằng nếu ông sắp bị giết và chỉ có một tiếng đồng hồ để tìm cách tự cứu mình, ông sẽ dành ra 55 phút đầu để tìm kiếm câu hỏi chính xác, và ông tin sẽ không cần đến 5 phút để tìm được câu trả lời. Dĩ nhiên là trong cuộc sống, chúng ta không phải đối diện với một tình huống như thế. Einstein chỉ nêu ra sức mạnh của các câu hỏi, nhưng dù chúng ta có 5, 500 hay 5 triệu phút để sống, thì vẫn có một câu hỏi mà tất cả chúng ta có thể hỏi. Câu hỏi đó có khả năng biến đổi cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ đề cập đến câu hỏi quan trọng đó sau, nhưng trước khi hỏi nó, để tôi nói chuyện này trước đã. Khi còn bé, chúng ta có một sự hiếu kỳ tự nhiên và đặt câu hỏi bất tận. Chúng ta muốn biết tại sao các sự việc xảy ra, tại sao phải làm một việc theo một phương cách nhất định, và tại sao lại cần làm tất cả những việc đó. Chúng ta cứ đặt ra câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, chuyện đó kéo dài cho đến khi bản chất tò mò của chúng ta được thế chỗ bằng một lời hướng dẫn nghiêm túc. Cứ bảo sao làm vậy đi, hoặc đừng hỏi nữa. Lớn lên, chúng ta vẫn còn bản chất tò mò, nhưng ít tự do đặt câu hỏi hơn. Chúng ta muốn biết tại sao, nhưng không muốn tỏ ra cụ lần, cho nên chúng ta không hỏi. Nhưng dù không phải chịu sự trấn áp của thầy cô, cha mẹ hay các đồng bạn thường chê bai, những câu hỏi của chúng ta lại thường là những câu hỏi sai. Thật không có gì ngạc nhiên cả. Đặt câu hỏi là một kỹ năng mà ít khi chúng ta được dành cho cơ hội để mài dũa. Thế nên sau đây sẽ làm một bài hướng dẫn nhanh cho bạn. Mẹo hàng đầu. Đừng hỏi những câu thu thập thông tin, hãy hỏi những câu hỏi kích thích trí tuệ. Bạn thấy đó, mỗi câu hỏi thu thập thông tin đều dẫn đến một câu hỏi khác. Có lẽ đó là lý do các bậc phụ huynh mất kiên nhẫn với những đứa con cứ luôn miệng hỏi, mẹ ơi, tại sao cái này? Hoặc, bố ơi, tại sao cái kia? Nhưng tại sao? Như thế là hỏi mãi không dứt, mỗi câu trả lời lại dẫn đến một câu hỏi khác. Tôi không đề nghị các bạn thôi học hỏi, bởi thu thập thêm chút hiểu biết thì chẳng có gì là sai cả. Nhưng đời không phải một ngôi trường dạy kiến thức, đó là ngôi trường dạy sự khôn ngoan. Có vẻ như chúng ta nghiện thỏa mãn sự hiểu biết, nhưng sự hiểu biết đó không tồn tại lâu. Có thể chúng ta biết lý do của việc này, nhưng lý do của việc kia thì sao? Lao nhanh về phía trước để rồi bị bỏ lại phía sau với những vì sao của thế giới. Cuối cùng chúng ta mắc kẹt. Tuy vậy khi hỏi những câu hỏi kích thích trí tuệ, chúng ta tiến lên phía trước. Như bạn sẽ thấy ngay sau đây, những câu hỏi kích thích trí tuệ dẫn tới các giải pháp, còn những câu hỏi gom góp kiến thức thì chẳng đưa bạn đến đâu. Khi bạn có được sự hiểu biết này và áp dụng vào câu hỏi hóc búa của Einstein, thì bạn thấy ngay bằng cách nào câu hỏi đó có thể thực sự cứu vớt cuộc đời bạn. Hãy suy ngẫm về chuyện đó. Nếu bạn chỉ có một tiếng đồng hồ để cứu cuộc sống của mình, thì không lý gì bạn lại hỏi, tại sao lại là tôi? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Bạn chỉ phí thời gian mà thôi. Bạn nên hỏi những câu hỏi kích thích trí tuệ thì tốt hơn. Mình cần thứ gì để vượt qua tình cảnh này? Thứ gì mang lại cho mình điều mình cần? Mình sẽ làm gì? Và nếu bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời để cứu mình, thì bạn vẫn luôn có thể hỏi, mình muốn là người thế nào khi đối diện với cái chết? Thế đấy, chúng ta đã có nó rồi, như tôi đã hứa. Câu hỏi quan trọng đây, mình muốn là người thế nào? Điều chính yếu, bất kể thử thách khó khăn hay là các tình huống bạn phải đối mặt trong cuộc sống thuộc loại gì, bạn luôn có thể chọn thái độ cho mình. Một sự thái độ có tiềm năng biến đổi bất cứ khó khăn nào thành giải pháp. Nó có thể đưa bạn từ trạng thái mắc kẹt sang chủ động. Thật ra nó không hẳn là câu hỏi cần câu trả lời mà giống một kim chỉ nam cho cuộc đời hơn.
Chương 36. Thư giãn.
Sự thư giãn giúp chúng ta hồi phục, giữ được trầm tĩnh và sử dụng hết năng lượng của mình. Thư giãn cũng giống như nới lỏng nút thắt trên một ống dẫn. Năng lượng của chúng ta có thể tuôn chảy tự do, không bị cản trở. Và khi năng lượng tuôn chảy qua thân thể, chúng ta có lại động lực tự nhiên để hành động. Tuy nhiên, để đạt được trạng thái tốt nhất, chúng ta cần sự cân bằng giữa tình trạng căng thẳng và thư giãn. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mất khả năng kéo căng các cơ trên người. Bạn sẽ đổ gục xuống thành một đống. Sự căng thẳng là một phần quan trọng trong đời sống và chúng ta cần có nó để làm hầu hết mọi việc. Nhưng sống với sự căng thẳng không cần thiết thì cũng giống như lái một chiếc xe với bộ phanh lừng khừng. Để tiến tới trước với tốc độ không hạn chế, chúng ta cần nhả phanh. Đa số chúng ta quen với việc sống cùng với sự căng thẳng không cần thiết trong cơ thể. Chỗ thường gặp nhất là hai vai. Đó là nơi mà chúng ta thường nghĩ theo truyền thống là để chịu các gánh nặng của cuộc sống. Hãy nhắc nhở mình phải thả lỏng hai vai, và bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra mình có rất nhiều thứ có thể đặt xuống. Sự căng thẳng không cần thiết sẽ làm năng lượng của chúng ta tiêu hao như nước rò rỉ xuống rãnh. Nếu sự rò rỉ đó tiếp tục, nó có thể dẫn đến sự kiệt quệ của cơ thể. Để đảo ngược tiến trình này, bạn cần biết thư giãn. Bằng cách nào? Hãy bắt đầu với cơ thể. Cơ thể là lối dẫn vào và cũng là lối xuất ra. Phần lớn sự căng thẳng trong cơ thể bạn không được quan tâm vì tâm trí bạn thường tập trung hướng ra ngoài. Nhưng để buông lỏng thân thể, bạn cần phải nhận thức về nó. Vậy hãy hướng sự tập trung của bạn trở vào. Lúc này tư thế của bạn ra sao? Bạn đang ngồi thụp trong ghế sofa hay là ngồi dựa ngửa? Bạn có thoải mái không? Tư thế của bạn có gây căng thẳng chỗ nào trên cơ thể không? Hãy nhớ rằng nếu cơ thể bạn gồng cứng, tức là bạn đang phung phí năng lực. Nếu nhận biết sự căng thẳng và vẫn giữ cảm giác đó, bạn sẽ điều chỉnh tư thế một cách tự nhiên và cuối cùng bạn sẽ cảm thấy sự cứng đờ đã biến mất. Thả lỏng cơ thể là một chuyện, nhưng biết cách thả lỏng tâm trí thì quan trọng hơn. Thật ra sự căng thẳng trong tâm trí gây ra sự căng thẳng trong cơ thể. Hãy thử nghĩ đến những tư tưởng tiêu cực, không lành mạnh, cay đắng và bạn sẽ cảm thấy sự co bóp của các cơ bắp ngay tức khắc. Hãy hiểu, những tư tưởng xấu sẽ làm cho cơ thể bị thương tổn. Hãy tập thư giãn tâm trí và bạn sẽ biết cách thả trôi những tư tưởng không lành mạnh. Bạn sẽ thấy mình tiến đến một cuộc sống dồi dào năng lượng hơn. Vậy chúng ta buông lỏng tâm trí như thế nào? Thở một cách có ý thức là điều then chốt. Thông thường chúng ta không biết mình thở, vì trong đa số tình huống chúng ta thở mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Chỉ khi nào ai lấy mất hơi thở của mình đi thì ta mới nhớ tới nó. Và khi mất hơi thở thì chúng ta hoàn toàn mất luôn tâm trí của mình theo nghĩa đen. Bạn biết đó, não của bạn nhờ vào khí oxy để tồn tại. Các nguồn cung cấp khí oxy, nó sẽ ngừng hoạt động ngay. Nhưng khi tập trung vào hơi thở, chúng ta lại lấy lại khả năng thở tốt của mình một cách tự nhiên. Vậy hãy ngồi lên, hãy thư giãn và chú ý đến hơi thở vào và ra khỏi thân thể bạn. Đừng cố gắng thở, chỉ để mặc cho nó tự nhiên. Khi tâm trí bạn lang thang đâu đó, hãy đưa nó trở về với hơi thở. Đó là cách buông lỏng tâm trí, đó là cách hồi phục trọn vẹn các chức năng tinh thần. Khi giữ tâm trí của mình theo hơi thở, tức là chúng ta đưa nó về giây phút hiện tại. Hãy buông lỏng, buông thả chính mình khỏi các tư tưởng ràng buộc. Hơn nữa, nhờ đó chúng ta cảm nhận tốt hơn và các chức năng của ta hoạt động cùng tốt hơn.
Chương 37. Đơn giản hóa.
Sự thông thạo các kỹ thuật karate liên quan đến việc tận dụng được nhiều nhất bất cứ năng lượng nào mà bạn tiêu hao. Các võ sĩ giỏi không phí một động tác nào. Họ đơn giản hóa các đòn thế để chúng được thi triển với hiệu quả tối đa. Bàn tay của họ không nắm chặt trước khi tấn công. Họ chọn khoảng cách tới đích ngắn nhất. Họ hiểu rằng cú đấm đơn giản là cú đấm mạnh mẽ nhất. Thế nên họ tránh dùng những đòn thế phức tạp. Nói tóm lại, họ đơn giản hóa nó. Cuộc sống cũng giống như thế. Chúng ta thường có nhiều động tác thừa trong cuộc sống. Chúng ta theo đuổi những ngôi nhà to hơn, muốn có chiếc xe chạy nhanh hơn hay du thuyền lớn hơn. Chúng ta luôn luôn muốn có nhiều hơn nữa, nhiều tiền hơn, nhiều danh vọng hơn, nhiều đồ đạc hơn, nhiều giày dép hơn, và thế là chúng ta ra sức làm việc nhiều hơn để có thêm nhiều thứ hơn. Rốt cuộc, những ham muốn và khát vọng dẫn chúng ta đến một cuộc sống phức tạp hơn. Chúng ta theo đuổi những cái mình muốn thay vì những cái mình cần. Chúng ta cố cho bằng với hàng xóm láng giềng và kết quả là chúng ta làm việc nhiều giờ hơn, làm thêm việc và cảm thấy bị stress nhiều hơn. Giải pháp: hãy giảm bớt ham muốn và cuộc sống của bạn sẽ được đơn giản hóa. Cách hay nhất để đạt được điều này là ghi một danh sách những thứ mình cần và loại bỏ những gì mình không thật thiết yếu, tức là những thứ mình muốn. Phải rất sáng suốt về chuyện này nhé, vì những thứ bạn muốn đã len vào trong danh sách của bạn và được cho là những thứ cần thiết. Bạn thấy đó, tâm trí có khuynh hướng bào chữa cho những thứ mình không thực sự cần trong cuộc sống. Nếu bạn thấy khó bỏ được một món nào đó, hãy tự hỏi, thứ này sẽ thỏa mãn sở thích tạm thời hay đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài? Nếu không dành cho nhu cầu sử dụng, thì đó không phải là một thứ cần thiết. Nói cách khác, nếu nó không đáp ứng nhu cầu của bạn thì gạt bỏ nó đi. Biện pháp: đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Hãy khiến cho nó ít phức tạp, hãy dành ưu tiên cho những thứ bạn cần phải làm. Thực hiện từng việc một. Đừng bắt đầu bất cứ chuyện gì nếu bạn không thể kết thúc. Bỏ qua một số việc. Nhớ rõ người nào hay điều gì quan trọng nhất trong đời mình và quên đi những thứ còn lại. Làm theo trái tim mách bảo. Học cách nói không. Nên quyết đoán. Nghĩ thẳng vào vấn đề. Nói thẳng vào vấn đề. Nói xúc tích. Và hãy nhớ, bạn càng sống đơn giản chừng nào, cuộc đời của bạn càng phong phú chừng nấy. Đơn giản hóa là thế đấy.
Chương 38. Gắng sức.
Sự phát triển xuất hiện khi bạn vươn người và gắng sức hơn nữa. Đó là một kết quả của việc tiến đến ngưỡng khu vực an toàn và vươn cao hơn một chút so với giới hạn chịu đựng của mình, là đương đầu và chiến thắng những thách thức. Khi đạt đến những tầm cao mới và xây dựng nên những kỹ năng mới, bạn cảm thấy thỏa mãn hơn với cuộc sống của mình. Nhưng đừng kéo căng các giới hạn của bạn đến mức gây đau đớn nhé. Khó chịu ư? Đúng. Đau đớn ư? Không. Nói cách khác, hãy quên câu không đau, không giàu. Nhưng hãy nhớ câu không khó chịu, không phát triển.
Trong karate có nhiều đòn phối hợp và bài tập sẽ không hiệu quả nếu đem ra sử dụng trong một cuộc chiến thật sự. Nhưng tác dụng của chúng là đẩy xa các giới hạn chịu đựng để tạo nên sự linh hoạt, sức mạnh, thăng bằng và phối hợp. Tất cả những thứ sẽ hữu ích trong chiến đấu. Bạn sẽ thấy khi tập luyện như thế, chúng ta học cách chịu đựng sự khó chịu. Và chúng ta phát triển ý chí để chấp nhận cảm giác này. Đây là cách trau dồi duy nhất. Trong cuộc sống cũng vậy, khi ra đến lề của khu vực an toàn, bạn sẽ tìm thấy bậc thang phát triển cao hơn. Thế nên nếu có điều gì khiến bạn cảm thấy khó chịu, hãy suy nghĩ kỹ về nó. Đó chính là cửa ngõ dẫn bạn đến cuộc sống thỏa mãn hơn.
Hãy hiểu, tất cả chúng ta cần phải trải qua sự khó chịu để phát triển. Vì vậy hãy đặt ra các mục tiêu mang tính thử thách. Nếu tham gia trò chơi mà mình có thể dễ dàng thắng cuộc, thì còn gì vui thú nữa. Khi phải cố gắng để thành công, bạn mới cảm thấy hồ hởi với thành tích của mình. Vậy hãy ra khỏi khu vực an toàn, vươn tới các tầm cao mới, phát triển các kỹ năng mới. Điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy mình đang sống và mãn nguyện hơn. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng ở yên trong khu vực thoải mái của mình về cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Nhưng khi yên ổn, chúng ta trở nên cứng nhắc, không muốn thay đổi. Và như thế chúng ta không học được gì mới cũng chẳng trưởng thành hơn. Vậy nên hàng ngày hãy gắng sức hơn nữa, cả thể xác lẫn tinh thần. Hãy làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc không thoải mái. Hãy thử làm điều này. Đứng cạnh một bức tường, hai bàn chân hoàn toàn chạm mặt sàn và giơ thẳng một cánh tay lên xem thử bạn với tới đâu. Khi với hết mức rồi, bạn hãy cố thêm chừng 1% nữa. Hãy xem bạn có thể vươn xa hơn chút nào không. Đa số mọi người đều có thể. Chúng ta luôn luôn có thể cố thêm một chút kể cả khi đã đạt đến ngưỡng giới hạn của mình.
Chương 39. Tin cậy.
Giả sử tôi sắp bảo bạn thực hiện một trò chơi đơn giản về sự tin cậy. Hãy đứng trước mặt tôi rồi quay lưng lại và bảo đảm giữa chúng ta là khoảng cách 1 mét. Hãy ngã người ra phía sau và nhớ giữ thẳng người. Đừng quay lại nhìn vì tôi sẽ đỡ bạn. Bạn có tin tôi không? Câu trả lời của bạn còn tùy vào nhiều yếu tố. Có lẽ điều đầu tiên bạn muốn biết là tôi có chịu được sức nặng của bạn không? Và rồi có lẽ bạn muốn thấy tôi biểu diễn khả năng của mình với một người nào khác. Rõ ràng một loạt thành tích đỡ người thành công của tôi sẽ làm bạn bớt sợ và chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên, thành tích thực hiện đỡ người thành công của tôi không phải là cách giữ kiện duy nhất để bạn quyết định có thể tin cậy tôi nhiều hay ít. Bạn thấy đó, khi nói đến chuyện tin người, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm riêng. Một quá khứ với nhiều kinh nghiệm thành công có thể giúp bạn dễ dàng đặt sự tin cậy hơn. Ngược lại, một quá khứ với lòng tin bị phản bội có thể khiến bạn hoài nghi cao độ với bất cứ ai, bất kể bạn đã biết gì về họ. Không có loại quá khứ nào tốt hay xấu hơn. Cả hai đều tạo ra kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Ví dụ cả tin có thể dẫn tới những quyết định hời hợt, trong khi đã từng bị lừa khiến bạn ít cả tin và ít bị mờ mắt hơn. Thật không may chẳng có một công thức toàn diện nào để trở nên đáng tin cậy cả. Tất nhiên việc quan sát hành vi của người khác trong một thời gian dài sẽ giúp ích cho bạn trước khi quyết định đặt lòng tin vào họ. Thế nhưng chúng ta đâu thể hoàn toàn chắc chắn về các hành động họ sẽ làm trong tương lai. Nên đến một lúc nào đó, bạn vẫn phải tin vào phán đoán của chính mình mà thôi. Bạn thấy chưa, cuối cùng lòng tin nằm ở bạn đấy, bởi không ai có thể ép bạn phải tin họ, bạn phải quyết định trao nó hay không. Theo một nghĩa nào đó, tin cậy thực sự là một món quà. Các quan hệ được xây dựng dựa trên lòng tin, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tin một người về mọi chuyện trước khi có thể tạo nên các mối ràng buộc với anh ta. Sự tin cậy không phải là một khái niệm theo kiểu hoặc toàn bộ hoặc chẳng có gì. Vậy nên nếu đang gầy dựng lại lòng tin với ai, hãy nhớ rằng bạn luôn có thể tìm thấy điều gì đó có thể tin tưởng được nơi họ. Người ta luôn thể hiện sự nhất quán ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, ngay cả khi trên thực tế lời nói và hành động của họ không nhất quán. Điều đó nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng khi bạn biết mình mong đợi một điều gì ở người khác, dù tốt hay xấu, bạn sẽ ở vào một vị thế tốt hơn nhiều để gầy dựng lại niềm tin.
Chương 40. Chiến thắng.
Đối với một số người, mọi việc đều là những cuộc thi. Họ luôn luôn cố gắng để được là người đầu tiên, trên cùng hoặc số một. Họ tranh nhau để được bất kể thứ gì mới nhất. Trong công việc, họ không ngớt cố gắng để phát triển và điều hành công việc như thể các chiến binh đang chiến đấu với kẻ thù ngoài mặt trận. Đừng hiểu lầm, chẳng có gì sai trái khi bạn cố gắng để là người giỏi nhất
là kẻ chiến thắng, là số một. Thật ra ý chí chiến thắng là một nguồn động viên quan trọng, nó cung cấp động lực và sự quyết tâm. Nhưng để chiến thắng trong cuộc sống, rất đáng để một lần nữa nhớ đến chữ CB, tức cân bằng. Bà biết không, nếu chiến thắng là lý do duy nhất để bạn tham gia một hoạt động, thật ra bạn đang tự mình chuốc lấy rắc rối. Khi cả cuộc sống của bạn chỉ nhắm vào mỗi một thứ, nó có thể quật ngã bạn đấy. Thế nên hãy lùi lại, nhìn vào toàn cục, tìm kiếm sự cân bằng. Như bất cứ vận động viên chuyên nghiệp nào cũng sẽ nói với bạn, chiến thắng thì quan trọng, nhưng chiến thắng không phải là tất cả. Đúng vậy, thất bại chẳng hề dễ chịu, nhất là khi tình cảm của bạn hoàn toàn gắn chặt vào đó. Chắc chắn chiến thắng vẫn tốt hơn. Thật ra với hầu hết mọi người, giá trị bản thân của họ được bọc trong chiến thắng, và cái vỏ bọc đó dễ bị bung ra. Tuy nhiên, có một cách khác để chiến thắng. Phương pháp này đã được thử và kiểm nghiệm. Một phương pháp bảo vệ bạn khỏi những hiểm nguy rình rập trên con đường bạn trở thành người giỏi nhất. Đó là phương pháp gì vậy? Nói ngắn gọn, xem thắng hay bại đều như nhau. Sao vậy? Vì sớm muộn gì thì niềm vui chiến thắng cũng sẽ qua đi. Tiếp ngày đó bạn lại phải bắt đầu luyện tập cho chiến thắng kế tiếp. Bạn thấy đó, cuối cùng thì kết quả vẫn như nhau. Nếu thất bại, bạn cũng phải bắt đầu lại. Nếu chiến thắng, bạn cũng phải bắt đầu lại. Nói vậy không có nghĩa là bạn không nên tận hưởng niềm vui chiến thắng của mình. Nhưng niềm vui từ chiến thắng rất ngắn ngủi và sự thất vọng do chiến bại cũng vậy. Bạn để nó trôi qua sớm chừng nào thì bạn càng sớm trở lại với quá trình luyện tập chừng nấy. Mà cuối cùng đó mới là mục tiêu thật của bạn. Đúng vậy, cuối cùng chiến thắng là một quá trình chứ không phải một sản phẩm. Nói cách khác, để chiến thắng, bạn cần phải buông trôi cảm giác thắng thua. Nói thế nghe có vẻ Hổng Tử, chứ không phải Khổng Tử học, triết học của người Trung Hoa, nguồn gốc của tư tưởng đó. Nhưng nó hoàn toàn có lý. Như tôi đã được học trong karate, ngay khi bạn bắt đầu sự thắng thua ám ảnh, bạn không còn lắng nghe cơ thể mình nữa. Bạn mất sự liên kết thân, tâm, vốn cần thiết cho sự ưu việt. Trong cuộc sống cũng vậy, chú tâm vào giải thưởng ràng buộc bạn với kết quả, trong khi chú tâm vào quá trình giúp bạn gợi mở tiềm năng và gia tăng niềm vui của bạn. Điều cốt yếu, giải pháp tốt nhất cho chiến thắng là thái độ quyết tâm vô tư. Nhưng hãy nhớ rằng quá trình còn quan trọng hơn giải thưởng, do đó hãy làm hết sức mình, học hỏi từ các sai lầm của bạn và tận hưởng sự tiến triển. Đó là con đường dẫn đến sự thành công.
Phần 3. Hiểu đúng. Chương 41. Cảm thức sự nhận biết.
Nếu việc nhận biết bản thân mình chính là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì hãy biết điều này, chẳng có bản thân nào đâu. Tôi không đùa, khái niệm về bản thân là ảo. Tôi biết khó mà nuốt đánh ực cho trôi điều này, cho nên tôi sẽ chia nó ra thành nhiều miếng nhỏ dễ nuốt hơn. Có lẽ lúc đó bạn sẽ tiết kiệm được ít tiền trong hành trình vòng quanh thế giới hay lên tới đỉnh ngọn núi đó để tìm kiếm bản thân. Vậy hãy bắt đầu nào. Trước hết để tôi nói rõ, chẳng có bản thân nào cả, nhưng điều đó không mang nghĩa rằng bạn không có thật. Đương nhiên rồi, nó mang nghĩa là không có cái bản thân nào bất biến, cố định, không đổi và vĩnh hằng. Hãy dành ra một phút để nghĩ về điều đó. Bạn miêu tả chính mình như thế nào? Bạn miêu tả bề ngoài của mình, tôi cao và tóc đen. Bạn miêu tả công việc của mình, tôi là một vận động viên chạy marathon. Bạn miêu tả quan niệm của mình, tôi tin rằng những tác nhân ngoại vi là nguyên nhân gây nên sự khốn khổ của con người. Và bạn miêu tả cảm xúc của mình, tôi thấy lo lắng về bất cứ điều gì còn chưa biết, chưa chắc chắn hay tiềm ẩn nguy cơ. Đó, bạn thấy chưa? Chẳng điều nào trong những thứ vừa kể trên là vĩnh viễn. Chắc chắn một số trong đó có thể tồn tại lâu hơn những điều khác, thậm chí chúng có thể tái sinh. Nhưng ở những mức độ khác nhau, tất cả đều thay đổi. Nói đơn giản, bạn là một tiến trình, không phải một sản phẩm. Phần 2. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những gốc rễ trong ý niệm về một bản thân cố định, liên tục và vĩnh viễn, hãy để tôi trở lại với chủ đề của chương này. Sự nhận biết, cảm thức. Bạn biết đó, có một khía cạnh quan trọng khác thuộc về chính chúng ta, nhưng dù có cố gắng đến đâu chúng ta cũng không thể miêu tả nó một cách đầy đủ. Đó là tiến trình bất biến của sự nhận biết. Sự nhận biết là điều khiến chúng ta ý thức mọi thứ xung quanh mình và các trải nghiệm. Không có nó, thế giới không tồn tại. Nó là một bộ phận thường trực của ta. Vậy sau 10 năm, dẫu bạn có già đi trông thấy mà vẫn cảm nhận rằng mình chẳng hề thay đổi, thì sự nhận biết của bạn, lăng kính mà qua đó bạn nhìn thế giới, đã không thay đổi. Theo một nghĩa nào đó, sự nhận biết chính là con người bạn tại một cấp độ cơ bản nhất. Chúng ta không thể thấy được sự nhận biết cũng giống như chúng ta không nhìn thấy được đôi mắt mình. Sự nhận biết là cái chủ thể thấy, chúng ta cũng không thể xác định vị trí của nó. Nó không để lại một dấu vết nào cả, nó không phải là một vật, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó là vạn vật.
Này, tôi chẳng muốn do sự mơ mộng triết lý của mình mà khiến bạn chạy mất, nên hãy để tôi trở lại lộ trình của chúng ta nhé.
Phần 3. Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta hiếm khi hành xử theo quan điểm nhận thức thuần túy. Chúng ta thường chất chồng nhiều tầng, nhiều lớp lên trên những trải nghiệm, mà những tầng lớp đó được cấu tạo từ khuynh hướng tự nhiên, chỉ nghe những gì mình muốn nghe và thấy những gì mình muốn thấy. Bởi thế, chúng ta mới tạo nên những định kiến, gây tổn hại các quan hệ và ra những quyết định tệ hại dựa trên các thông tin không chính xác. Đó chính là vấn đề, và đây là giải pháp. Đừng phán xét, hay quan sát. Hãy xem xét điều đang diễn ra thay vì lạc lối trong những ảo mộng, hồi tưởng, hy vọng hay sợ hãi. Hãy lọc bỏ những tầng lớp đang che lấp kia để nhìn sự việc bằng lăng kính của nhận thức thuần túy.
Chương 42. Sự kiểm soát.
Có một quan niệm phổ biến về sự tự lập rằng chúng ta có thể kiểm soát hoặc điều khiển cuộc sống, có thể tạo nên hiện thực cho riêng mình, khiến mọi thứ diễn ra như ý, và nếu không thể, điều đó nghĩa là chúng ta cần cố gắng hơn, tin tưởng mạnh liệt hơn, cảm nhận nhiều hơn và vân vân. Nhưng tất cả những lời khuyên trên đều là sai. Đừng hiểu lầm, vì có được cảm giác kiểm soát cuộc sống là một điều lành mạnh. Nếu không có nó thì chúng ta chẳng có lý do gì để vạch ra các kế hoạch, đặt ra các mục tiêu và hành động. Và ngay cả khi cảm giác có kiểm soát chỉ là ảo tưởng, nó vẫn là một cảm giác hữu ích. Điều phiền toái là cái câu thần chú bạn có thể tạo nên hiện thực cho riêng mình, tạo cảm giác chúng ta hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Hãy nhớ, cuộc sống là sự thay đổi và đâu phải lúc nào nó cũng thay đổi theo hướng chúng ta chọn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cố gắng nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Chúng ta cố gắng lèo lái thế giới theo hướng khác. Dường như chúng ta tin rằng mình có thể làm cho trái đất ngừng quay bằng cách ôm ghì nó giữa hai cánh tay. Dĩ nhiên là không thể. Thế giới sẽ đưa chúng ta đến nơi nó đến. Nhưng trong cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát, chúng ta vẫn căng mình ra, đi nhanh hơn, cố gắng nhiều hơn và ghì chặt hơn. Ấy vậy mà cuộc sống vẫn không bao giờ hoàn toàn chịu khuất phục. Đừng hiểu sai ý tôi. Nếu bạn có đam mê và làm việc vì một cuộc sống tốt hơn, thì nào có hại gì? Ai lại chẳng muốn được khỏe mạnh, giàu có hay vui thú chứ? Nhưng khi không thể làm cho những ý muốn của mình thành hiện thực, thì chúng ta cần chấp nhận và tiếp tục sống. Đây không có nghĩa là phải từ bỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, mà là tận dụng tốt nhất những gì mình nhận được. Chắc chắn chúng ta không thể điều khiển được thế giới bên ngoài, nhưng lại luôn được quyết định thái độ khi đối mặt với nó. Có điều đâu chịu dừng tại đó. Chúng ta còn tìm cách điều khiển người khác nữa. Ta muốn đặt họ dưới quyền kiểm soát của mình để họ không làm tổn thương ta. Thế là ta kiểm tra điện thoại của bạn đời, rình rập và quản lý chặt để họ không có cơ hội phản bội. Dù biết hành vi của mình không đúng, nhưng chúng ta tha thiết muốn tránh những nỗi đau tinh thần. Tuy vậy, chúng ta đã không hiểu rằng, cũng như việc thế giới không thể bị kiểm soát, người khác cũng vậy. Thực ra trong cuộc sống có nhiều thứ không thể kiểm soát được, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát chính mình. Hẳn bạn sẽ xem nhẹ điều này nên tôi muốn nói lại theo cách khác. Dù gặp bất cứ khó khăn gì đi nữa, bạn vẫn luôn có thể quyết định mình nên đối xử với nó như thế nào. Vậy nên nếu mất việc, liệu bạn cho phép mình cảm thấy mất tinh thần, rũ rượi, suy sụp, hay bạn sẽ chọn cảm giác phấn khởi vì sắp bắt đầu một sự nghiệp mới? Luôn có nhiều hơn một thái độ để lựa chọn. Tóm lại, cuộc sống sẽ luôn không theo ý ta, và nếu vậy hãy cho nó trôi theo hướng nó đi, vì có thể nó sẽ mang ta đến nơi cần đến. Hơn nữa, thật ra đâu phải bao giờ chúng ta cũng có những quyết định đúng đắn, đâu phải lúc nào chúng ta cũng biết điều gì tốt nhất cho mình. Vậy nên việc chúng ta không có quyền kiểm soát toàn bộ hóa ra lại hay. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu chúng ta nắm được quyền kiểm soát, có lẽ chúng ta sẽ nhân những khó khăn lên của mình lên gấp hàng chục lần. Thế nên đừng lúc nào cũng lục đục với cuộc sống bạn nhé. Hãy lựa chọn trận chiến. Khi sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát, cứ dưỡng sức đi. Hãy chấp nhận những gì cuộc sống ban tặng và đừng ôm khư khư những sở thích của mình. Nếu bạn không kiểm soát được nó thì hãy chiều theo nó. Đó là cách để chuyển hóa cuộc sống.
Chương 43. Sự thanh thản.
Ngay cả trước khi đặt chân lên trái đất này, chúng ta đã ký một hợp đồng gắn chặt mình với sự nỗ lực. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi các em bé mới ra đời đã gào khóc. Trong thế giới này chẳng có gì cho không cả. Nếu muốn ăn, bé phải thể hiện điều đó rõ ràng. Người lớn chúng ta cũng chẳng sung sướng hơn. Muốn cho cuộc sống dễ chịu thì vẫn phải nỗ lực nhiều nữa. Thế nhưng đa số chúng ta đều muốn sống an nhàn, muốn nằm yên chờ sung rụng.
Vậy nên chúng ta mua vé số, đánh bạc và mánh mung với hy vọng đào trúng mỏ vàng. Rồi thì nếu may mắn chúng ta có được tất cả mà chẳng cần động đầu móng tay. Nhưng không thể có một cuộc sống an nhàn mà không cần nỗ lực. Ngay cả những người trúng số cũng nhận thấy rằng sự giàu có của họ không ngăn được cỏ mọc trong vườn hay không giúp cho giày của họ khỏi bị trầy xước. Người ta phải làm việc để duy trì các tài sản vật chất và rốt cuộc mọi thứ vẫn mòn đi. Chẳng có gì muôn đời bền vững dù có trúng độc đắc trăm tỷ cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta dường như chẳng bao giờ thôi mong muốn có nhiều thứ mà chẳng phải mất gì, không cần tốn công tốn sức. Do đó khi mọi việc trở nên xấu đi, cuộc sống liền lâm vào cảnh khó khăn. Chẳng có gì ngạc nhiên, cố gắng giành giật những thứ cho không chỉ khiến cho việc nhận được những gì mình thật sự muốn trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, đa số chúng ta có vẻ lẫn lộn giữa nỗ lực và tranh đấu. Nỗ lực là dồn năng lượng vào một hành động, tranh đấu là nỗ lực được cộng thêm cố gắng và tuyệt vọng. Có lẽ sự lẫn lộn này là một tàn tích từ thời con nít khi chúng ta thường được người lớn bảo hãy nỗ lực hơn nữa. Nỗ lực thêm chút, cố gắng nữa đi. Bạn thấy đó, khi còn là con nít, không phải bao giờ chúng ta cũng hiểu rõ những gì mình cần làm hay nơi nào cần tập trung nỗ lực. Rồi do đó khi thêm và cố sức nhiều hơn mà không đạt được kết quả mong muốn, chúng ta nản chí, căng thẳng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc sự nỗ lực trở thành đồng nghĩa với tranh đấu. Tôi nhìn thấy điều này tác động tới người lớn khi họ luyện tập karate, bảo họ cố gắng hơn nữa, thế là họ tự động gồng người lên, một điều ảnh hưởng xấu đến việc ra đòn. Họ trở nên nặng nề và phải vật lộn với các cơ bắp đang kìm hãm những cơ bắp khác họ cần vận dụng. Nói ngắn gọn, càng ra sức nhiều thì càng ít tiến bộ. Rốt cuộc họ kiệt sức vào lúc đáng lẽ họ phải cảm thấy tươi tỉnh. Trong cuộc sống cũng vậy, sự căng thẳng trong tâm trí con người dẫn đến những cuộc tranh đấu không cần thiết và nỗi ác cảm với nỗ lực. Giải pháp tốt nhất là thoải mái tinh thần khi phải gắng sức. Bạn sẽ phản ứng nhanh hơn trong những giây phút cần phản đòn mạnh và trở nên nhạy bén với những lúc không cần ra đòn. Và đây là một điều quan trọng nữa. Để đạt được bất cứ thứ gì có giá trị trong cuộc sống, bạn đều phải làm việc. Nhưng hãy cẩn thận, đừng quá bám sát vào kết quả cuối cùng. Cuộc sống sẽ nghiệt ngã hơn nếu bạn cứ bám vào các kết quả cuối cùng hay luôn muốn kết quả khác hơn so với bản chất thực sự của nó. Để có một cuộc sống dễ chịu hơn, điều bạn cần làm là cân bằng giữa mong muốn thay đổi với thái độ chấp nhận sự việc như nó hiện hữu ngay hiện tại. Tất nhiên, hãy nỗ lực cải thiện cuộc sống, nhưng trước hết phải đặt mình vào trạng thái tốt đã. Khi chấp nhận tình thế hiện tại và mình là ai vào lúc này, bạn sẽ có được trạng thái tâm trí tốt nhất để từ đó tự cải thiện. Hãy hiểu, nếu những nỗ lực của bạn được thực hiện dưới lăng kính này, bạn sẽ có thể thông dong trên con đường mưu cầu của mình và sẽ không phải tranh đấu gì cả.
Chương 44. Năng lượng.
Năng lượng quyết định khả năng hành động của chúng ta trong thế giới này. Chúng ta sử dụng năng lượng cho mọi việc mình làm, từ đọc một cuốn sách đến nấu một bữa ăn, rồi chuyện yêu đương nữa. Rõ ràng nếu cảm thấy dồi dào năng lượng chừng nào thì chúng ta sống viên mãn chừng ấy. Nhưng làm thế nào để gia tăng các mức độ năng lượng của mình? Các chất bổ dưỡng lành mạnh và không khí trong lành là các nguồn năng lượng chính của chúng ta. Về cơ bản, thực phẩm kết hợp với dưỡng khí để cung cấp cho chúng ta nhiên liệu. Tuy nhiên, cũng giống như một chiếc xe hơi kết hợp xăng với không khí làm chạy động cơ, sự kết hợp thực phẩm, không khí cũng cho ra các chất thải gây nguy hiểm, hoặc nói về mặt kỹ thuật đó là gốc tự do. Tôi sẽ giải thích sơ qua vài nét nhưng bạn hãy hiểu điều này trước đã. Con người ta sinh ra là để sống sót, nhưng thật thú vị, sự sống sót của giống loài thì quan trọng hơn sự tồn tại của cá nhân bạn. Nói cách khác, nếu phải chọn giữa sinh sản hay duy tu bảo dưỡng, cơ thể của bạn sẽ chọn sinh con đẻ cái. Có vẻ như chúng ta là những kẻ tử vì đạo cho sự tồn tại của con người, hy sinh tất cả cho sự tốt đẹp của nòi giống. Nhưng này, ít ra thì trong lúc làm vậy chúng ta cũng được vui vẻ mà. Có điều dù thuộc trường hợp nào đi nữa, cốt lõi của vấn đề là chúng ta không thể kiểm soát được sự phân bổ năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được nhu cầu của mình dành cho chức năng duy tu và bảo dưỡng. Thế nên nếu muốn có thêm nhiều năng lượng, đó chính là chỗ để chúng ta trông vào. Vậy thì hãy trở lại với cái gốc tự do. Khi thực phẩm phối hợp với khí oxy trong cơ thể để sản sinh ra năng lượng, thì phụ phẩm là một số các chất độc hại, gọi là các gốc tự do. Tuy nhiên cơ thể của bạn có một hệ thống tự vệ tuyệt vời để loại trừ các chất này. Nó sản xuất ra các chất chống oxy hóa để tiêu diệt các gốc tự do. Nhưng nếu hệ thống này bị quá tải vì các thứ độc hại ấy, cơ thể bạn sẽ tìm được sự trợ giúp từ chỗ khác. Nó trông cậy vào các dưỡng chất trong thực phẩm. Điều rắc rối là chế độ ăn uống trung bình sẽ không cung cấp đủ các dưỡng chất trợ giúp đó, chính là chất chống oxy hóa. Thế là cơ thể bị tổn thương, già đi nhanh chóng và tiêu phí năng lượng để bài tiết các chất cặn bã. Thật ra đối với hầu hết mọi người, phần lớn năng lượng bị cạn kiệt là do nỗ lực của cơ thể nhằm bóc tách các thành phần nhân tạo ra khỏi bất cứ dưỡng chất nào mà nó tìm thấy được. Nói nôm na là nó phải tách vỏ trấu ra khỏi hạt gạo. Và nỗ lực đó thường quá sức vì có nhiều trấu hơn gạo, thế nên thay vì cung cấp năng lượng cho chúng ta, thứ thực phẩm chúng ta ăn vào lại khiến chúng ta cảm thấy khổ sở. Điều này tạo nên một cái vòng luẩn quẩn vì cơ thể buộc ta phải ăn nhiều nữa để có các dưỡng chất mà nó thật sự cần. Để rồi hầu hết mọi người lại ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn nhiều hơn. Kết quả là thay vì cảm thấy khỏe khoắn và sung sức, người ta lại cảm thấy mình béo ra và mệt mỏi. Bạn muốn cảm thấy sung sức hơn? Vậy hãy bắt đầu với chế độ ăn uống. Hãy ăn các loại thực phẩm được trồng, chưa sơ chế và giàu dưỡng chất. Nói chung các loại trái cây và rau củ màu đậm có hàm lượng các chất chống oxy hóa cao. Ví dụ như nho đỏ, việt quất, bông cải xanh và rau spinach. Do đó hãy bắt đầu điền tên một số thực phẩm tốt này vào chế độ ăn của bạn ngay từ hôm nay. Tuy nói vậy nhưng việc gia tăng các mức độ năng lượng không chỉ riêng về chất bổ dưỡng, còn có những thứ khác thúc đẩy sự duy trì và chức năng tái tạo của cơ thể. Ví dụ luyện tập quá mức có thể sản sinh nhiều gốc tự do. Vì vậy bạn nên tập thể dục thường xuyên hơn nhưng với liều lượng vừa phải. Sự căng thẳng quá mức và suy nghĩ tiêu cực cũng làm tiêu hao năng lượng. Vậy nên hãy tập những bài thư giãn và ít nghĩ ngợi những điều buồn bực không hay. Tóm lại, nếu muốn cảm nhận và làm việc tốt hơn, bạn nên để cho hệ thống duy tu và bảo dưỡng cơ thể của mình làm việc ít đi. Vậy, hãy tập thể dục, chọn những loại thực phẩm và loại ý nghĩ sẽ làm tăng năng lượng và sức khỏe thay vì khiến bạn mệt mỏi và già trước tuổi.
Chương 45. Niềm tin.
Điều cốt lõi cần phải nói ngay, niềm tin tức là sự tin cậy. Ví dụ nếu nhảy ra khỏi máy bay, tôi đặt niềm tin vào chiếc dù trên lưng. Lúc đó tôi tin rằng nó sẽ mở khi tôi kéo sợi dây. Mặc dù trước khi tôi kéo sợi dây ở độ cao gần 1.000 mét, tôi không thể chắc chắn tuyệt đối rằng dù sẽ mở. Cuộc sống cũng vậy. Tôi tin rằng cuộc sống muốn chúng ta lớn lên và niềm tin tôi đặt vào quá trình phát triển của cuộc sống cũng giống như niềm tin tôi đặt vào việc cái dù sẽ mở ra. Không có bằng chứng cụ thể cho thấy cuộc sống đang cố gắng vun đắp cho tôi hay nó sẽ luôn luôn dành cho tôi những điều ưu ái nhất. Nhưng niềm tin của tôi với khái niệm đó giúp tôi tiến tới, trưởng thành và phát triển. Nói cách khác đây là thái độ của tôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra cho tôi thì cuối cùng tôi luôn nhận được điều tốt đẹp nhất. Bạn thấy đó, karate đã dạy tôi rằng ngươi phải chiến thắng, cho dù ngươi có bị đánh thêm nhiều đòn không mong muốn. Tư duy này sẽ luôn luôn làm tăng cơ hội thành công cho bạn. Bởi vì nếu tin rằng cuộc sống chống lại mình thì khi gặp khó khăn bạn có thể sẽ không có động lực để cải thiện hoàn cảnh. Vậy nên hãy tin rằng mọi việc sẽ đầu xuôi đuôi lọt. Đây là một góc nhìn lành mạnh. Nó không những giúp bạn khởi sự mà còn giúp bạn tiếp tục đi lên, nhất là khi bạn đối diện với những trở ngại lớn. Hãy nhớ, người có niềm tin là người thành công. Nhưng đừng hiểu nhầm, tôi không rêu rao một niềm tin mù quáng. Niềm tin không phải là hy vọng. Niềm tin không có nghĩa trông chờ phép lạ, kiểu như con người có thể tự bay mà không cần thiết bị trợ giúp, hoặc mấy chuyện tương tự như thế. Niềm tin có tính chủ động, do đó dĩ nhiên bạn phải kiểm tra dù của mình trước khi cất cánh. Không có lý do gì để coi thường mạng sống, nhưng khi bạn đã kiểm tra tất cả, đã làm tất cả những gì có thể để bảo đảm việc tiếp đất an toàn, thì bạn có thể đặt niềm tin vào chiếc dù. Đây chính là tiến trình phát triển của cuộc sống. Hãy hiểu, niềm tin trở nên quan trọng nhất khi chúng ta phải đương đầu với những điều bất ổn cao độ, trong đó có cả những mục tiêu to lớn của cuộc sống. Nhưng để sống một cuộc đời viên mãn và tốt đẹp hơn, chúng ta cần cảm thấy thoải mái với điều mình chưa biết. Chúng ta cần tin tưởng vào bất cứ điều gì mà mỗi giây phút mang lại cho mình. Chúng ta cần niềm tin vào sự hoàn hảo của cuộc sống. Ở ngay đây và ngay lúc này, cuộc sống đang diễn ra đúng với bản chất của nó bởi vì nó cần phải như vậy. Bất kể cuộc sống như thế nào, nó đều đúng cả. Bất kể hoàn cảnh bạn đang trải qua là gì, đó đều là hoàn cảnh lý tưởng. Đây là kiểu tư duy hữu ích. Nhưng nếu bạn chấp nhận quan điểm này, thì nên ý thức một cách đầy đủ rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng trông chừng cho bạn đâu. Khi tình cảnh thực sự khó khăn, thay vì hỗ trợ, cuộc sống có thể sẽ trừng phạt bạn như thể bạn đang làm điều sai trái. Nhưng đừng bao giờ quên điều này, chúng ta không phải sinh ra để bị trừng phạt. Chúng ta sinh ra để phát triển. Như một vị sư phụ karate sáng suốt biết khi nào thì nên ra đòn và đòn nặng hay nhẹ với học trò đến đâu, Cuộc sống cũng tạo cho bạn những thử thách đủ để đòi hỏi bạn liên tục nhìn lại điều tốt nhất trong chính bản thân mình. Vậy nên nếu hiện giờ bạn chưa chiến thắng, chưa tiến bộ hay chưa đạt được điều mình mong muốn trong đời, hãy tìm kiếm bài học của cuộc sống và hãy có niềm tin, rồi bạn sẽ đạt được.